vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Eden Alexander đã không gặp gia đình mình trong gần 600 ngày. Con tin người Mỹ còn sống sót ở Gaza cuối cùng cũng đã đoàn tụ được với cha mẹ và bà của mình tại một bệnh viện ở Tel Aviv. Các chiến binh Hamas đã bắt giữ người lính 21 tuổi này từ căn cứ quân sự ở miền nam Israel vào tháng 10 năm 2023, nơi anh tình nguyện ở lại trong ngày Sabbath của người Do Thái. Cảm giác hồi hộp chờ đợi anh được thả ra có thể cảm nhận thấy trong đám đông ở quảng trường con tin của Tel Aviv, Tel Aviv's Hostages Square. Một chương trình phát sóng trực tiếp ghi lại khoảnh khắc Alexander được chuyển từ nơi giam giữ của Hamas sang một viên chức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế trong thời gian tạm dừng ngắn ngủi các hoạt động quân sự của Israel. Khoảnh khắc đó cũng được theo dõi tại Tenapoli, quê nhà của Alexander ở ngoại ô thành phố New York.
So this is Tenafly, basically Dan's home.
Đây là thị trấn Tenafly, có thể gọi là nhà của Eden. Chúng tôi là một thị trấn rất là gắn kết. Mọi thứ diễn ra đều nằm trong mối quan tâm của cộng đồng, của các gia đình sống ở đây. Và gia đình Alexander giống như một phần nổi cộm của cộng đồng này.
Cả cộng đồng đang lo lắng cho anh ấy, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy thương cho cha mẹ anh ấy, toàn thể gia đình anh ấy. Anh ấy đang phải trải qua nỗi đau khổ mà tất cả chúng tôi đều không thể hiểu thấu. Và đặc biệt là tôi biết, với anh trai mình, đó là một năm rưỡi khó khăn nhất trong toàn bộ cuộc đời anh ấy.
Hamas cho biết họ đã thả Alexander như một cử chỉ thiện chí đối với chính quyền Trump, với hy vọng khôi phục các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Việc thả Alexander diễn ra ngay khi Tổng thống Trump khởi hành đến Ả Rập Xê Út, Saudi Arabia trong chuyến công du mà ông gọi là lịch sử, tới các quốc gia vùng vịnh Ả Rập, Arab Gulf. Chuyến công du sẽ kết hợp ngoại giao cấp bách về Gaza và Iran với các thỏa thuận kinh doanh khác. Trong những tuần gần đây, ông Trump dường như đã nguội lạnh trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Có vẻ như ông ngày càng bất đồng quan điểm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vấn đề này, cũng như về các cuộc không kích vào phiến quân Houthi của Yemen và về cách xử lý chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực ngoại giao của ông.
Điều này đạt được là nhờ áp lực quân sự của chúng tôi và áp lực ngoại giao của Tổng thống Trump. Sự kết hợp này là một công thức chiến thắng. Hôm nay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump. Ông ấy nói với tôi cam kết với Israel, tôi cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ông để đạt được tất cả các mục tiêu chiến tranh của chúng tôi, là thả tất cả các con tin và đánh bại Hamas. Những mục tiêu này song hành với nhau, chúng có mối liên hệ với nhau.
Israel cho biết 58 con tin vẫn đang bị giam cầm, trong đó có khoảng 23 người được coi là còn sống. Tất cả đều được lên kế hoạch thả theo giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực vào hồi tháng 1. Nhưng các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 đã không thành hiện thực khi Israel tiếp tục tấn công Gaza vào tháng 3. Một động thái đã gây ra sự lên án trong số hàng chục con tin được giải thoát và người thân của những con tin vẫn đang bị giam cầm. Đại diện Bộ Y tế Israel, tiến sĩ Haga Mirahi cho biết sức khỏe của những con tin còn lại đang phải đối mặt với nguy cơ rất rõ ràng và tức thời.
Là một bác sĩ và là người chịu trách nhiệm tiếp nhận những người bị bắt trở về nhập bệnh viện và chăm sóc y tế, tôi phải nhấn mạnh rằng với mỗi ngày trôi qua, sức khỏe của họ phải đối mặt với nguy cơ rõ ràng và tức thời.
Ở Gaza, nạn đói đang rình rập. Kể từ khi lệnh phong tỏa của Israel bắt đầu vào ngày 2 tháng 3, các nhóm cứu trợ đã ngưng phân phối thực phẩm. Các tiệm bánh đã đóng cửa. Các bếp ăn từ thiện phát mì ống hoặc đậu lăng cũng nhanh chóng đóng cửa vì thiếu nguồn cung. Các khu chợ nơi giá cả tăng vọt gần như không còn gì ngoài đồ hộp. Số lượng rau cải ở địa phương đã giảm mạnh khi lực lượng Israel đã phá hủy 80% đất nông nghiệp của Gaza và khiến phần lớn diện tích còn lại không thể tiếp cận được khi mà nó trở thành những khu quân sự mới. Một báo cáo mới của phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp IPC dự báo rằng 2,1 triệu người trên khắp Gaza, gần như là toàn bộ dân số, có khả năng sẽ trải qua tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính ở mức độ cao vào cuối tháng 9. Phát ngôn nhân của Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric giải thích những phát hiện đó.
Để cung cấp cho bạn một con số chính xác, 470.000 người ở Gaza đang phải đối mặt với nạn đói thảm khốc. Đó là những gì chúng tôi gọi là giai đoạn 5 của IPC. Đây là mức phân loại cao nhất và toàn bộ dân số đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. Báo cáo cũng dự đoán rằng 71.000 trẻ em và hơn 17.000 bà mẹ đáng báo động sẽ cần được điều trị cho tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính. Hơn 70 ngày sau lệnh cấm toàn diện do chính quyền Israel áp đặt đối với bất kỳ nguồn cung cấp nào vào Gaza, hàng dự trữ đã cạn kiệt, các tiệm bánh đã đóng cửa, các bếp ăn, cộng đồng đóng cửa hàng ngày và mọi người đang chết đói.
Israel nói rằng lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo thiết yếu của họ đang gây áp lực cần thiết lên Hamas để thả những con tin còn lại. Nhưng Liên Hợp Quốc cho biết họ chỉ trừng phạt thường dân với cảnh báo của ông Dujarric rằng Gaza đang bên bờ vực thảm họa.
This is not a natural disaster, but a human-made catastrophe that the world.
Đây không phải là thảm họa thiên nhiên, mà là thảm họa do con người gây ra mà thế giới không nên cho phép nó xảy ra. Cách giải quyết cuộc khủng hoảng này phải rõ ràng, và chúng tôi đã rất rõ ràng về mặt đó. Mở cửa Gaza để viện trợ để các nguồn cung cấp thiết yếu khác có thể đến được với mọi người cần chúng ở bất cứ nơi nào họ ở. Các nhóm của chúng tôi trên thực địa đã bố trí đủ nguồn cung cấp, bao gồm hơn 116.000 tấn lương thực hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của người dân ở quy mô lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả, như chúng tôi đã làm, như các bạn sẽ nhớ, trong 42 ngày ngừng bắn.
Để nạn đói được tuyên bố, ít nhất 20% dân số phải chịu tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, với 1 trong 3 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính và 2 trong số 10.000 người chết mỗi ngày vì đói hoặc suy dinh dưỡng và bệnh tật. Báo cáo của IPC dự đoán rằng gần 71% trường hợp suy dinh dưỡng cấp tính, bao gồm hơn 14.000 trường hợp nghiêm trọng ở trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi, dự kiến sẽ xảy ra trong giai đoạn thời gian từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026. Phó Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Beth Bethdo cho biết những con số đó sẽ chỉ tăng lên thêm mà thôi.
Tôi nghĩ chúng ta chắc chắn có thể cho rằng các loại số liệu mà chúng ta thấy trong bản báo cáo này được công bố ngày nay sẽ chỉ tiếp tục leo thang. Và tôi nghĩ báo cáo đã nêu rõ rằng hiện có rất nhiều người đang phải đối mặt với nạn đói. Mức độ suy dinh dưỡng đang ở mức cao. Và bạn biết đấy, đây là những loại đặc điểm hoặc loại số liệu cuối cùng đưa một quốc gia vào tình trạng nạn đói. Metrics that ultimately move a country
into a famine situation. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.